của mình nó còn nhắm chặt. Thành ra mình sinh về thế giới cực lạc thì Đức Phật mới khai thị, khai mở Phật chi kiến cho mình, tức là khai cái mắt huệ. Thì bây giờ mình sẽ thấy rằng là Tịnh Độ hay Ta Bà, thế giới cũ hay thế giới mới của mình, đó, cũng chỉ đều là một. Nhưng mà hồi xưa vì có mắt u mê cho nên mình thấy là hai. Vì có mắt u mê của nghiệp báo khổ quá thì ao ước một cái lý tưởng, thành thấy là hai. Thành ra bây giờ thấy là một. Thành ra những người cầu vãng sinh về cái thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà mà có nghĩ nó là bên ngoài cũng vô hại, cũng chẳng sao hết, cũng cứ việc cầu về. Bởi khi rằng là đến đó mà được cái Phật chi kiến rồi thì bây giờ mới hiểu rằng cái thế giới trước và cái thế giới này thật ra là đồng thể, thật ra là một, nhưng mà vô minh á thì thấy nó là hai. Cho nên giống như kinh Viên Giác Đức Phật nói, con mắt mà kém á thì nó thấy có hoa đốm ở trên hư không, nó thấy ở trên trời mặt trăng nó có hai cái. Tức là khi con mắt của mình nó bị mỏi thì mình nhìn mặt trăng nó thành hai. Tôi đây mà khi nào mà ngồi mà đánh bài đánh vở bằng computer nhiều, rồi cái xong rồi thì tôi đi bách bộ để mà gọi rằng là cho nó vận động một chút, với lại cho nó nghỉ ngơi con mắt và vận động thân thể, thì tôi cứ nhìn thấy thiên hạ đi ngược chiều với tôi, người nào cũng có hai mặt hết trơn à. Người nào cũng vậy cả. Thì đó là cái chuyện mà gọi rằng là khi tôi nhìn như thế thì tôi mới gật gù, tôi nghĩ là cho nên Đức Phật nói như thế. Thì đó là tại con mắt của mình chứ không phải tại cái sự thật nó như vậy. Đến khi con mắt mình nó bình phục, mình mới vỡ lẽ rằng là ủa thì ra hai mặt đó chỉ là một. Thế vậy thì cái người mà chủ trương là nó duy tâm đi chăng nữa mà nó tu tập đó, thì là người đó lại bị một cái, nếu mà trọng tâm mà không trọng cảnh thì lại không hiểu rằng là cái tâm tính của mình xưa nay á nó tích tụ quá nhiều cái vọng hoặc vọng nghiệp, mà nếu mình không dựa vào cái hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh hơn để mà nó dẹp bớt đi mọi cái vọng hoặc dùng cho mình, tức là trong cái môi trường thanh tịnh như vậy, trong một cái ngôi chùa hay là trong một cái đạo tràng, thì những cái môi trường nó thanh tịnh hơn, nó dẹp bớt đi những cái hoàn cảnh mà bất tịnh đi. Thành ra mình cũng nhờ vả được một phần mà tu hành tịnh nghiệp nó cũng dễ hơn. Thành ra nếu mà mình phải tư lượng cái sức của mình, tức là mình suy nghĩ rằng cái tâm tính của mình nó vọng hoặc nó quá nhiều, mà nó hở ra là nó bắt vô những cái vọng hoặc, thì đương nhiên phải cầu cảnh một chút. Cái tốt đẹp nhất là tâm cảnh đó, đều phải chú trọng. Mà khi mà tâm cảnh nó chú trọng thì cái chú trọng cái tâm cảnh đó đó, phải chú trọng tâm cảnh nó bằng một cái tinh thần mà lại hơi hơi gọi là nhức đầu đối với mình, đó là như là Ngài Vĩnh Gia Nhật Giác nói là tâm cảnh song vong tính tức chân. Khi nào mà cả tâm cả cảnh đều vong hết thì tự tính đó nó là chân tính, thì tự tính nó là Phật đấy. Thì tại sao vậy? Tâm cảnh song vong là tại vì kẻ chấp tâm, người chấp cảnh, rồi cho cảnh với tâm là hai. Tâm cảnh thật ra là một, cho nên tâm cảnh khi đã là một thì tâm cảnh đều vong. Mà khi tâm cảnh đó là vong, tức là tâm cảnh chẳng còn, tại vì chỉ là một thôi, cũng như là mới đầu, giống như là chuyện hai say rượu, nó uống rượu ngà ngà, nó xỉn, nó mới dìu nhau ra khỏi quán rượu, đi về trên đường về nhìn thấy ánh trăng tròn ngày rằm mà. Rồi hai anh mới nhìn hồi thấy hai cái ánh trăng. Ánh trăng, tại vì mấy anh say rượu thì ra mấy con mắt mấy anh nó nhìn thấy như vậy nó vọng. Thì hai anh mới, một anh mới lè nhè nói anh kia rằng là đó, ở trên trời có hai cái mặt trăng lượng. Cái anh, một anh khác nhìn lên, anh say rượu thứ hai nhìn lên, rồi anh say rượu thứ hai mới nói mà đâu phải đâu đó. À, một anh say rượu trước nói rằng là trên trời á có cái trăng sáng lắm, Một anh là nhà nói rằng là đâu có đâu, cái đó là ánh đèn đó, cái đèn sáng đó, chứ không phải chăng gì hết. Hai anh cãi nhau, rồi gặp một anh thứ ba cũng đang còn lảo đảo đi tới, thì hai anh này mới chạy chặn anh thứ ba lại làm trọng tài, mới hỏi anh thứ ba rằng là trên trời là cái gì ấy đó. Anh thứ ba mới nhìn lên trên trời xong rồi mới hỏi, nhưng mà mấy anh hỏi cái nào trong hai cái đó đó, tức là anh này còn say hơn hai anh kia. Anh này thấy hai, anh này mới hỏi là mấy, nhưng mà mấy anh muốn hỏi tôi cái nào trong hai cái đó, tức có nghĩa là anh thấy hai cái rồi đó. Thì đương nhiên thì khi cái người say thì thấy là hai, nhưng hay là người bị bệnh đau mắt, nhưng mà khi họ tỉnh hay là họ hết đau mắt đó thì họ không còn có thắc mắc nữa, họ cũng thấy nó là hai nữa. Cho nên vì vậy ngài Vinh Gia Huyền Giác mới nói rằng là đó, tâm với cảnh mà nó vong đi song vong đó, thì tự nhiên nó chân. Thế thì như vậy thì cái xu hướng nào á cũng có một cái bệnh của xu hướng đó, mà chỉ có cái tổng thể á, rằng là khi cái tu hành đó một đằng á thì mình cũng trình đổi cái tâm tính của mình, một đằng mình cũng trình đổi cái hoàn cảnh của mình, trình đổi tâm tính. Đức Phật khi tu hành, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo khi tu hành, trình đổi tâm tính nên thành A Di Đà Phật, trình đổi hoàn cảnh nên thành Cực Lạc Thế Giới. Mà A Di Đà là Cực Lạc, Cực Lạc là A Di Đà, tâm với cảnh đó là bất dị mà tức thị, hoặc là tâm bất dị cảnh, cảnh bất dị tâm, tâm tức thị cảnh, cảnh tức thị tâm. Cảnh như sắc, tâm là thọ tưởng hành thức đó. Thì tất cả đó đều là không, cho nên nói sắc bất dị không, không bất dị sắc đó. Thọ bất dị không, thọ tức thị sắc. Tưởng bất dị không, tưởng tức thị sắc. Mà hành bất dị không, hành tức thị sắc. Thức bất dị không, thức tức dị sắc. Nói tắt rằng là diệt phục như thị, đều là như thế. Cho nên nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, tức là thọ tưởng hành thức cũng y như vậy. Y như vậy tức là đều bất dị không, mà đều tức thị không. Cho nên tâm với cảnh cũng chỉ là một đó thôi. Cho nên cảnh giới Cực Lạc là Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà là cảnh giới Cực Lạc. Nơi nào có A Di Đà nơi đó là Cực Lạc, nơi nào có Cực Lạc nơi đó có A Di Đà. Không thể nào có cõi Cực Lạc mà lại không có A Di Đà, không thể nào có A Di Đà hiện diện mà lại thiếu vắng Cực Lạc. Thánh dân nhân cảnh cũng có lìa nhau, mà nhân cảnh đó chỉ là tác dụng vi diệu của Phật tâm, của tự tính, của chân tâm, của tự tính Di Đà, của chân, của duy tâm tỉnh độ, ứng hiện ra Đức Phật A Di Đà và cảnh giới nó trên, khởi một cái tác dụng. Phật đó là Phật tha thọ dụng, cảnh đó là cảnh tha thọ dụng. Còn tư thọ dụng của Đức Phật A Di Đà thì thân Phật biến khắp mười phương suốt cả ba đời, tức quá khứ, hiện tại và vị lai, anh có ngoài trong gì cả, mà là ngoài cũng là trong, mà trong cũng là ngoài. Cho nên khi mà chủ trương rằng là cảnh giới tịnh độ chỉ có ở bên trong thôi, bài xích cái bên ngoài á, thì người đó quá trọng tâm mà coi thường cảnh. Nhưng mà khi trọng tâm quá thì quên đi một cái vấn đề rằng là cái tâm tư của mình nó nặng ô nhiễm như vậy, mà không nhờ vào hoàn cảnh nó thì tâm tư nó khó cải thiện. Đó là một cái khuyết của những người mà quá khích, mà chủ trương rằng là không cần cảnh, chỉ cần tâm, thì những người đó có thể sẽ vướng phải những cái chướng ngại nói trên. Và không có hoàn cảnh thì không giúp được mình mà cũng chẳng giúp được người. Ấy ra ngay khi mình tu, mình thiết lập một cái hoàn cảnh thanh tịnh, mình vừa củng cố cái sự tịnh tâm của mình, mà mình lại vừa giúp cho người ta tha thọ dụng, người ta được hưởng. Còn mà trái lại, nếu mà chỉ chú trọng cảnh thôi mà lại chẳng có tưởng gì tới tâm hết, mà lại cứ mộng tưởng, mà cứ suy nghĩ là mình cần thay đổi tâm tính gì hết á. Mình cứ đến cái cảnh đó là xong, mong thay đổi tâm tính, lấy cái khả năng và năng lực nào để đến cảnh, để đến được cái cảnh đó trên khi Đức Phật đặt điều kiện. Đó. Nhất tâm bất loạn. Khi chư tổ bổ túc điều kiện là tin sâu nguyện thiết và hành chuyên thì đâu có dễ đâu. Tin sâu nguyện thiết hành chuyên làm thử. Tin ta bà này là sinh từ khổ, yếm ly nó thử. Người ta yếm ly không nổi, người ta nghiền nó như xì ke, biết độc hại nhưng mà bỏ nó thì khổ hơn. Kẻ mà nghiền xì ke nó tư duy như vậy á, xì ke độc hại thiệt, theo nó mệt thiệt, nhưng bỏ nó còn đau đớn hơn nhiều. Cho nên chung quy phải chịu đựng. Thì thiên hạ mê thế giới ta bà cũng rứa, cũng suy nghĩ rằng thế giới ta bà này phiền thiệt, nhưng mà bỏ nó đi nó lại càng phiền, càng phiền hơn. Cho nên xả không nổi. Mà tổ sư đề cập tới tất cả những cái đó mà cố tình bỏ qua, để cứ lý luận là không cần. Dễ lắm, nếu mà dễ lắm thì tổ sư nào tổ sư nấy sao mà đọc đời coi, tu gần chết. Nói như là ngài Thừa Viễn mà tu tập mà khổ hạnh cho đến chỉ còn da mới xương thôi. Ngài Thừa Viễn đó là tổ thứ ba của Tịnh Độ Tông, và tu hành kham khổ cho đến mức như vậy, người gầy yếu da xương. Mà trái lại, có thể nói ngài Thừa Viễn là người là thọ có lẽ đứng nhất ở trong 13 vị tổ. Tu hành đến mức như vậy, ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thì hẹn cho mình một ngày phải niệm đến cả vạn tiếng. Tổ sư mà còn phải như vậy, nếu dễ thì tổ sư đâu có cần phải là gắt gao như vậy. Nếu các vị tổ sư đều lên tiếng nhắc là cần phải phát Bồ Đề Tâm, mà trong phát Bồ Đề Tâm nó là ngầm ám chỉ cái vấn đề mà phục vụ chúng sinh, tức là tinh thần hạ hóa của Bồ Đề Tâm. Nhưng mà cố tình bỏ mấy cái đó, cố tình bỏ cái chữ nhất tâm bất loạn, cố tình bỏ cái câu bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc, để tự ru ngủ mình và để tự nghĩa là làm hài lòng mình, tức là không cần hết mấy thứ đó. Chỉ niệm danh xuông cũng được rồi. Mà không cần chỉnh đốn lại tâm tính, không cần hành các thiện pháp, không cần trì giữ cấm giới, không cần hết á. Nếu mà không cần như vậy, trong kinh A Di Đà đâu cần đề cập tới những chữ như vậy, mà chư tổ sư đâu cần phải nỗ lực ghê gớm như vậy. Thành ra đương nhiên đừng có mải mê với cảnh mà quên tâm, mà cũng đừng có chỉ có trọng tâm đó mà bác cảnh, nên phải trung đạo. Tức là một đằng thì cầu đến cảnh, một đằng thì cầu chỉnh tâm, sửa đổi tâm tính của mình. Nếu mà không cần như thế thì ngài Tỉnh Am hoặc Tỉnh Am tổ sư đã không cần phải thiết tha viết cái văn mà quyến phát Bồ Đề Tâm, mà mình đọc xong thấy hết sức là xúc động. Chứ cái lời nói của ngài, cái hành văn của ngài thiết tha vô cùng, năn nỉ đại chúng là cứu sát tâm tính dùng. Cho nên nếu bỏ qua tất cả những thứ như vậy và nói rằng không cần tu đâu, cứ chỉ cần làng chàng như vậy nó hưởng thụ hưởng dục của thế giới ta bà, niệm Phật dăm ba tiếng xong rồi thì vãng sinh tịnh độ, rồi thì chứng vô sinh pháp nhẫn, nói dẫn chơi đó. Tại vì rằng là mình không có tất cả những cái trình độ đó, làm thế nào mình đặt chân đến nổi cái ngưỡng cửa của Liên Hoa Môn? Mình đâu có đủ khả năng để đặt chân tới đó đâu. Với tất cả những người mà suy nghĩ rằng mình phải cứ từ từ đó, về từ mình sửa đổi, từ từ mình tu mà không hạ cái tin sâu, cái nguyện thiết. Tin sâu nguyện thiết là quyết tâm, giống như ngài Vinh Gia nói rằng thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Hàng thượng sĩ là hàng mà phát tâm mạnh, gọi là hàng thượng sĩ, thì đã quyết rồi đó là dứt được hết mọi sự. Thành ra nói thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. là mọi sự đều dứt được, dứt trừ được. Đó là hàng thượng sĩ, theo lời miêu tả của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Thành ra, nếu cứ từ từ, nếu mà cứ làng chàng như vậy mà đòi vãng sinh trình độ, thì cái làng chàng đó là một cái phước đức không đủ. Cái quyết tâm như Ngài Vĩnh Gia là phước đức đủ, thì cái phước đức không đủ mà phước đức làng chàng kia gọi là thiểu thiện căn. Và cái thiện căn nó làng chàng và từ từ và ít ỏi mới gọi là thiểu thiện căn. Thì nghe cho kỹ: bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Nghe cho kỹ như vậy. Thì khi để tâm như thế thì đương nhiên một mặt thì cầu tịnh độ, một mặt phát bồ đề tâm, đó là chỉnh đốn cái tâm với cái cảnh của mình cho tương ưng, thì chắc chắn sẽ vãng sinh cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà không có sinh lộn quốc độ. Tại vì tâm của mình hướng tới tịnh. Còn nếu không chỉnh đốn tâm mà tu thì cái tâm đó sẽ đưa đến cảnh giới, là cảnh giới không có tu. Là cảnh giới đó sẽ rơi vào cảnh giới, nếu giả sử có phước thì rơi vào cảnh giới của thiền, còn vô phước thì rơi xuống tam ác đạo. Thành ra phải để tâm và để ý tới tất cả những cái chi tiết nói trên. Bây giờ chỉ cái chi tiết là bất khả dĩ thiểu thiện căn, phúc đức nhân duyên đắc sinh bỉ quốc. Thiểu thiện căn là gì? Là cái đức tin không sâu, là cái nguyện không có thiết tha. Đức tin không sâu là tin hai hàng: tin thế giới ta bà này là vui, tin cực lạc vui hơn, vậy thôi. Còn muốn tin thế giới cực lạc là vui thì phải tin rằng thế giới ta bà này thực sự là khổ, cho nên mới gọi là hân cầu tịnh độ mà yếm ly ta bà. Ngài Ấn Quang mới nói, tổ thứ 13 nói rằng khi mà người ta cầu sinh tịnh độ là do nơi cái sự mà mình yếm ly cái khổ của ta bà, khổ của sinh tử. Mà yếm ly khổ, yếm ly ta bà là yếm ly cái khổ của sinh tử, thì chán ghét cái khổ của sinh tử, cho nên quyết định là phải cầu sinh tịnh độ. Nhưng mà mình thì không có chán ghét cái sinh tử khổ của ta bà lắm đâu, như là tôi chứng minh nãy giờ. Và khi mình chưa như thế thì đương nhiên mình đâu có đúng lời dạy của Ngài Ấn Quang tổ sư. Thế nếu mà bây giờ mà mình cảm thấy rằng là mình không cần phải làm giống như mấy ngài, mình cũng cần phải này kia, mà mình cũng đủ khả năng đó, vãng sinh hệt như mấy ngài đó, thì hóa ra mấy ngài nó nói vọng ngôn, vọng ngữ, nói lời như chúng. Còn nếu mấy ngài nó thấy thế nào, mấy ngài nó mới cảnh báo và khuyến cáo mình một cách tha thiết như vậy. Để vì mấy ngài sợ mình sẽ không được vãng sinh, hoặc giả là mình sẽ sinh lộn quốc độ bởi cái tâm của mình không có chỉnh đốn. Bởi tâm của mình hiện tại không có ái mộ gì chuyện tu hành thanh tịnh, mà chỉ ái mộ về Tây Phương thôi, mà không ái mộ chuyện tu hành thanh tịnh. Mà Tây Phương lại là một cái chỗ mà chỉ để cho người tu hành thanh tịnh đến tu, mà không để cho những người ái mộ đến, mà để cho những người ái mộ tu hành đến, ái mộ thanh tịnh đến, chứ không phải để cho người ái mộ đến. Nói ví dụ, trường thuốc là để tiếp nhận những người có tâm học thuốc, chứ trường thuốc không có tiếp nhận những người thích thuốc. Có rất nhiều người thích thuốc, tích trữ thuốc quá trời, trong số đó cũng có tôi nữa. Mà bây giờ thì tự nhiên tuổi tác của mình khiến cho bao nhiêu người cho thuốc thì mình cũng phải chứa đó thôi. Đó. Thế cái người thích thuốc với cái người thích làm nghề thuốc khác nhau ạ. Cái người thích Phật Pháp và cái người thích tu Phật Pháp khác nhau ạ. Đại đa số ngồi dưới này là những người thích đạo Phật, còn những người ngồi đây là người mà thích tu đạo Phật. Nó khác nhau. Thành ra thế giới cực lạc không phải là nơi tiếp nhận những người ngưỡng mộ đó, mà thế giới cực lạc là nơi tiếp nhận những người ngưỡng mộ cái tu hành thanh tịnh của thế giới tịnh độ. Vì vậy, những thí sinh nào muốn trúng tuyển là phải đầy đủ thanh tịnh. Cho nên nếu mà vớt vát thì là hạ phẩm hạ sinh, còn đủ điểm trung bình tu là trung phẩm, Còn mà trên điểm trung bình thuộc hạng thứ, hạng bình thứ, hạng ưu hạng đó là thượng phẩm sinh. Còn nếu không thì nó giống nhau hết rồi. Còn khi đã có chia ra thì mình biết ngay là đòi hỏi cái cấp rồi. Mà cấp đó là đo lường bằng cái gì? Đo lường bằng tâm thanh tịnh thôi. Tâm cầu mà thanh tịnh. Thì tất cả những người cầu đó, tức là những người đến thi tuyển đấy, rồi mới chấm những cái người mà tâm mà thanh tịnh như thế nào, tức là tin sâu nguyện thiết, hành chuyên như thế nào đó, thì mới cho đậu hạng hạ, trung, thượng. Còn nếu không cần gì hết thì đương nhiên bình đẳng. Còn nếu mà đã phân hạng như thế thì dĩ nhiên là phải dựa vào yếu tố gì để phân hạng rồi. Bắt buộc rồi, phải dựa vào yếu tố gì để phân hạng. Thì đương nhiên phải dựa vào cái yếu tố mà xét tâm có thanh tịnh hay không. Còn cái vấn đề mà cầu đó thì ai cũng cầu. Nhưng mà vấn đề mà cầu rồi là một chuyện, nhưng mà giờ xét tâm thanh tịnh thì mới cho đậu thượng, đậu trung, đậu hạ và rớt. Đương nhiên. Và rồi thì cũng có rớt vậy. Thế đương nhiên mình phải hiểu như thế. Mà nếu mà cái tinh thần chưa được có thanh tịnh như thế, rồi lên trên đó rồi lại nó bắt đầu nghĩa là làm con sâu làm rầu nồi canh. Đó. Rồi bây giờ các Bồ Tát xung quanh nó là nói có một Bồ Tát nó mới lên nó phiền quá. Đó. Đủ chuyện hết. Tối ngày cứ đi rình hết Bồ Tát này đi rình Bồ Tát kia. Và tối ngày cứ đi mét Đức Phật A-di-đà hoài. Đó. Ví dụ như thế thì đương nhiên là tự nhiên nó tạo nên tất cả những cái, cho nên phải chuẩn bị tất cả những cái tinh thần mà thanh tịnh thì mới bắt đầu mới nhập vào Liên Hoa Môn được. Nhập vào Liên Hoa Môn tức là nhập vô là Tịnh Độ Môn. Là những yếu tố mà để thi để mà có thể nhập được vào trong cái cảnh giới nói trên đó, thì đương nhiên là phải ở nơi mà là tịnh tâm. Tịnh tâm đó rồi mới cầu tịnh cảnh. Là tịnh tâm khi cầu tịnh cảnh đó, thì tâm cảnh tương ưng là tốt nhất, thượng sách. Ở nếu mà tịnh tâm mà khinh bỉ thèm cầu cảnh đó, coi chừng á. Mà nếu chỉ cầu cảnh mà không tâm á, bảo đảm thi rớt. Bảo đảm mà thi rớt, chứ nếu không thì lời của cái bà cụ mà ở chùa Đức Viên nó sẽ xảy ra đấy, không còn chỗ, bởi vì đông quá chừng đấy. Nên cũng có một bà cụ, bà bác nói với tôi như vậy: con thì xin sinh về Đông Phương, tại con thấy là Tây Phương nhiều người xin quá, mà con thấy mấy cái bà phiền quá, bác về Tây Phương, rồi thôi con đi ngã khác, con về Đông Phương. Một bác thật đấy, và tôi tạm không nói tên, mà cũng ở trong hàng ngũ này này đấy, nhưng mà thôi không có nêu lên, đó là tâm sự riêng, thành ra tôi cũng chỉ nói chung vậy. Nói thôi con thấy mấy cái bà mà nhiều chuyện, cái bác về Tây Phương rồi mà con mà lại gặp mấy bà đó nữa là con không có tu được, nói thôi con đi về Đông Phương chắc. Nói về Đông Phương thì chắc rồi, không thì lại oán tắng hội khổ phiền lắm. Anh nói thôi đó, mấy cái bà mà lôi thôi đó mà về cõi nào thì mình về ngược. Đỡ đi, xin về cái cõi nào thì mình đi ngược về cõi đó. Thế như vậy thì nói tóm tắt lại, nãy giờ mà tôi có miêu tả đó là cũng chỉ là không ngoài một cái mục đích là nói rõ về định nghĩa lại về tịnh độ. Tịnh độ đích thực đó là gì? Đích thực tịnh độ đó là gì? Tại vì không có định nghĩa là như thế thì theo cái kinh nghiệm của tôi mà suy xét lâu năm mới để nhìn thiên hạ tu tịnh độ, thì tôi cũng thấy rằng người tu tịnh độ cũng có rất nhiều cái ngộ nhận mà không có hiểu một cách trong sáng lắm, không có hiểu một cách gọi là trí tuệ lắm. Đó cũng là một cái điều mà xưa nay và lâu nay có biết bao nhiêu hàng tín đồ, mà nhất là nói là bên Phật tử Việt Nam, mà tôi nghĩ là bên Trung Quốc cũng rất, tức là tịnh độ tông thường bị coi thường, cho rằng là một cái tông mà gọi rằng là ý lại, và nói xin lỗi nha, là cho ngu phu và ngu phụ tu hành. Đó là bên Trung Quốc nói như thế, đó là bên Trung Quốc sử dụng cái danh từ là ngu phu ngu phụ, tức là ngu phu là người đàn ông ngu, ngu phụ là người đàn bà dốt, là để cho thứ mà đàn ông ngu và đàn bà dốt theo. Là tại vì chẳng hiểu gì cả mà mê tín như là những tôn giáo khác về thiên đường, chỉ Chỉ cần một điều là mình làm vừa lòng Thượng Đế thì Thượng Đế cho mình lên thiên đường. Nên mình cứ niệm Đức Phật Di Đà cho mình lên thiên đường, không cần phải sửa chữa. Cái điều kiện mà lên thiên đường, cái điều kiện lên tịnh độ đó, đó không phải là điều kiện ở vấn đề tu hành nhân quả, mà điều kiện ở tin thôi. Mình tin Thượng Đế thì Thượng Đế đem mình về. Mình tin A-di-đà thì A-di-đà đem mình về. Chẳng khác gì tịnh độ và thiên đường, không khác gì nhau. A-di-đà và Thượng Đế chẳng có chút sai biệt. Cho nên tịnh độ tông bị chỉ trích như vậy, bị các tông khác của Phật giáo chỉ trích mà hơi nặng đấy, tức là nói cái câu mà ngu phụ. Và rồi thì cũng đầy cái óc, đó là đại khái giống như các tôn giáo khác mà bị chê trách là mê tín, tức là không có sáng tỏ, lập trường không có rõ ràng, không có sáng tỏ, không có logic. Mà nó cũng giống như các tôn giáo vậy thôi.